Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày mùng 9 tháng Giêng năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thờ sự, trình bày phần cuối, nhật ký mục vụ Giáng sinh 2018. Của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, thứ Tư sau Chúa Nhật Chúa Hiển Linh.
Biển đời hiểm nguy sóng gió, con biết tìm đâu một chốn nương nhờ, con biết cậy trông vào ai bây giờ, con chỉ biết nhìn lên Chúa thôi, nép bên Ngài cuộc đời an. Vào lòng Chúa Giêsu, cho cuộc đời nhẹ bớt âu lo. Xin một lòng tin chung nơi Ngài, mong Ngài dìu bước trên đường dài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 45 đến câu 52. Khi ấy, trong lúc người giải tán đám đông, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia, về phía thành Bethsaida trước. Sau khi từ biệt các ông, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo trống vì gió ngược. Nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức, người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hóa nhiều. Lòng trí các ông còn ngu muội. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chẳng cần lấy kinh nghiệm ở đâu xa, cứ nhìn vào đất nước, vào gia đình, vào mỗi cuộc đời, chúng ta sẽ nhận ra rằng, dân tộc nào từ khước Thiên Chúa, gia đình nào thiếu vắng Thiên Chúa, cuộc đời nào quên lãng Thiên Chúa, tất cả đều ít nhiều gặp phải những hoạn nạn khổ đau. Bởi vì nơi họ không có Thiên Chúa, nguồn tình yêu hiện diện. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Marco cho thấy sự gian nan khốn khó mà các môn đệ của Đức Giêsu gặp phải. Giữa lòng biển hồ Galilê, không có Đức Giêsu bên cạnh, một mình các ông phải vất vả chèo trống vì gặp bão tố phong ba. Các ông sợ hãi cho số phận của mình. Giữa lúc gian nan nguy hại ấy, Đức Giê-xu đã thấy các ông, và không để các ông mồ côi, người đã đi trên mặt biển mà đến cùng các ông. Người nói với các ông rằng, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Sau đó, Đức Giê-xu bước lên thuyền với các ông, và lập tức, gió yên và biển lặng như tờ. Đây quả là một hình ảnh thật đẹp và cảm động cho mỗi chúng ta hôm nay. Thiên Chúa là người cha tràn đầy lòng thương xót. Người không bao giờ đành lòng để cho con cái, cho các gia đình phải mồ côi, giữa muôn ngàn gian khổ, khó khăn trong cuộc đời. Người là Thiên Chúa đầy quyền năng, nên người thấu biết tất cả những nỗi đau ấy, và người sẽ đến cư ngụ nơi mỗi cuộc đời và các gia đình. Và một khi Thiên Chúa đặt chân lên chiếc thuyền cuộc đời của chúng ta, thì bình an sẽ hiện diện. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là cuộc đời chúng ta, gia đình của mỗi người chúng ta, có chịu để cho Thiên Chúa đặt chân lên chiếc thuyền cuộc đời của mình không? Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong năm 2019 này, Giáo hội Việt Nam chọn chủ đề mục vụ đồng hành với những gia đình gặp khó khăn. Để diễn tả cách cụ thể hơn cho chủ đề này, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra một logo thật ý nghĩa. Trong đó, hiện lên hình ảnh một gia đình thật sống động ở chính giữa logo này, như muốn nói, gia đình luôn là tâm điểm của mọi sự quan tâm của mẹ giáo hội. Xung quanh gia đình ấy là một trái tim lớn được vẽ cách điệu như những con sóng đang cuộn trào, ra như muốn nuốt trọn sự mong manh của gia đình. Ngọn sóng hung dữ ấy cho thấy những gian nan khó khăn mà các gia đình đang phải hứng chịu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, giữa những đau khổ và khủng hoảng này, lại có một bàn tay mang dấu đinh của Chúa Giê-xu đang đỡ lấy gia đình. Bàn tay Giê-xu ấy đang nâng cao và ấp ủ cho gia đình. Ngõ hầu, dìu bước gia đình vượt qua muôn ngàn giông tố của cuộc đời. Như vậy, để các gia đình tan vỡ được an ủi, nâng đỡ và đồng hành, không có cách nào khác là tìm về tựa nương vào lòng thương xót của Thiên Chúa, tin tưởng trọn vẹn vào bàn tay từ ái của Chúa Giê-xu, để cùng nhau vượt qua những gian nguy vất vả đang đe dọa gia đình. Bởi chỉ có Chúa mới là đấng ban bình an thật sự cho gia đình của mỗi chúng ta mà thôi. Lạy Thiên Chúa là nguồn cội bình an. Chúng con vững tin rằng, sống dưới quyền năng và tình yêu của Chúa thì chẳng có gì phải lo sợ. Xin Chúa thương ở lại và gìn giữ cuộc đời, gìn giữ gia đình và quê hương đất nước chúng con. Xin luôn an ủi chúng con rằng, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Amen.
Gọi con bước tới theo Chúa mọi nơi, rồi đến một ngày Chúa đã chọn con từ giữa muôn người. Con chỉ biết tạ ơn Chúa thôi, quyết theo Ngài chọn đời không ngơi. Vào lòng Chúa Giê-xu cho cuộc đời nhẹ bớt âu lo, xin một lòng tin chung nơi Ngài, mong Ngài dìu bước trên đường. Xin tựa vào lòng Chúa. một lòng tin chung nơi Ngài, mong Ngài dìu bước trên đường dài.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video chúc mừng giáo hội chính thống Cop Ai Cập. Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp chúc mừng giáo hội chính thống Cop Ai Cập nhân dịp thánh hiến nhà thờ chính tòa mới ở thủ đô Cairo và nhân lễ Giáng sinh. Sứ điệp video được chiếu ban chiều ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Trước sự hiện diện của Tổng thống Ai Cập Al-Sisi và các vị lãnh đạo đời và đạo. Nhà thờ chính tòa mới được xây cất tại vùng sẽ là thủ đô hành chánh mới của Ai Cập, tại một khu vực sa mạc cách thủ đô Cairo hiện nay 45 cây số về hướng đông. Gần đó, có một đền thờ Hồi giáo lớn nhất Ai Cập cũng đang được hoàn thành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, xin chúc mừng anh chị em nhân lễ Giáng sinh và năm mới. Tôi vui mừng chào thăm tất cả anh chị em, nhân dịp thánh hiến nhà thờ chánh tòa mới, nhà thờ Giáng sinh, được xây cất tại thủ đô hành chánh mới. Xin vua hòa bình ban cho Ai Cập, Trung Đông và toàn thế giới hồng ân hòa bình và thịnh vượng. Tôi đặc biệt chào thăm người anh em rất quý mến của tôi, Đức Thượng Phụ Tawaros Đệ Nhị và giáo hội chính thống Cop yêu quý, đã biết nêu chứng tá đức tin và đức ái cả trong những lúc khó khăn nhất. Anh chị em thân mến, anh chị em đã có những vị tử đạo mang lại sức mạnh cho đức tin của anh chị em. Cảm ơn anh chị em vì gương lành. Tôi gửi lời trân trọng kính chào chính phủ Ai Cập và Tổng thống Abdi Fattah Al-Sisi. Ước gì trong nhà thờ chính tòa mới, việc phụng tự luôn được dâng lên Thiên Chúa trên trời cao, và làm cho phúc lành và an bình xuống trên trái đất, cho tất cả những người Thiên Chúa yêu thương. Chúc mừng Giáng sinh! Tin giáo hội tại Ấn Độ. Hội đồng giám mục Công giáo Latin Ấn Độ nhóm khóa họp 31. Khóa họp toàn thể thứ 31 của Hội đồng giám mục Công giáo Latin tại Ấn Độ đang tiến hành từ mùng 8 đến 14 tháng Giêng năm 2019 tại thành phố Mahabalipuram, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, về chủ đề niềm vui phúc âm. Đây cũng là tựa đề tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco về sứ mạng hàng đầu trong việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Linh mục Stephen Alatara, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ấn, cho biết, với chủ đề vừa nói, các giám mục sẽ đề ra chương trình hành động để đẩy mạnh sứ mạng yêu thương và từ bi của giáo hội ở cấp độ giáo phận và giáo xứ. Khóa họp đã khai mạc với thánh lễ trọng thể do Đức Tổng giám mục Giambattista Di Quattro, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal, chủ sự. Sau đó, Đức Hồng y Oswald Gracias, chủ tịch Hội đồng giám mục, chủ tọa phiên họp khai mạc. Một số diễn giả, kể cả một nữ tu và một giáo dân, sẽ thuyết trình gợi ý cho các giám mục về nhiều khía cạnh và cách thức thăng tiến niềm vui phúc âm trong giáo hội tại Ấn. Ngoài ra, đại hội cũng cứu xét tình hình hiện tại của giáo hội tại Ấn. 14 ủy ban và 3 phân bộ của Hội đồng giám mục sẽ tường trình hoạt động trong 2 năm qua. Trong khóa họp, các giám mục cũng sẽ bầu lại vị chủ tịch Hội đồng giám mục Latin và các vị trách nhiệm các ủy ban với nhiệm kỳ 2 năm. Hội đồng giám mục Ấn Độ nghi lễ Latin hiện có 132 giáo phận với 189 giám mục và là hội đồng đông nhất tại Á Châu và đứng thứ 4 trong số các hội đồng giám mục công giáo trên thế giới. Giáo hội công giáo tại Ấn gồm 3 nghi lễ Latin, Siro Malabar và Siro Malankara, và mỗi nghi lễ có đoàn riêng. Giáo hội Siro Malaba có 31 giáo phận, trong khi giáo hội Siro Malankara có 11 giáo phận. Tổng cộng là 174 giáo phận với 20 triệu tín hữu công giáo. Cả ba nghi lễ họp thành một hội đồng giám mục chung, hiện do Đức Hồng Y Oswald Crassias làm chủ tịch. Đức Hồng Y cũng là thành viên Hội đồng các Hồng Y cố vấn của Đức Thánh Cha. Tin Roma. Ngày Thiếu Nhi Truyền Giáo liên kết trẻ em toàn thế giới. Ngày Thiếu Nhi Truyền Giáo được Đức Giáo Hoàng Pius XII thiết lập vào ngày 4 tháng 12 năm 1950. Khi ấy, tất cả các quốc gia, tùy theo bối cảnh riêng, cũng được yêu cầu chọn một ngày để tổ chức Ngày Thiếu Nhi Truyền Giáo tại địa phương. Rất nhiều nước chọn ngày 6 tháng Giêng, lễ Chúa Hiển Linh, nhưng cũng có một số nơi chọn tháng 2, tháng 5, tháng 7 hay tháng 10, tùy theo điều kiện của các quốc gia. Sơ Roberta Tremarelli, Tổng Thư ký Hiệp hội Giáo Hoàng Thiếu Nhi Truyền Giáo, giải thích thêm. Đây là dịp dành riêng cho tất cả trẻ em. Các bạn nhỏ cũng là những nhà truyền giáo, như người lớn, nhờ vào bí tích rửa tội. Điều này cũng nhắc nhớ về chủ đề của tháng truyền giáo ngoại thường sắp đến. Được rửa tội và được sai đi. Giáo hội của Chúa Kitô với sứ mạng đến với thế giới. Thiếu nhi được kêu gọi sống và noi gương ba vua, sau khi gặp được ngôi lời nhập thể, tiếp tục lên đường. Cũng giống như các mục đồng là người đã loan báo cho muôn người. Chính từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu mà chúng ta trở thành những nhà truyền giáo. Các em có thể hiểu điều này và thực hiện rất tốt. Sơ Tremarelli chia sẻ tiếp. Mục đích của Ngày Thiếu Nhi Truyền Giáo cũng nhằm nhắc nhở các em rằng, trên thế giới vẫn còn nhiều bạn nhỏ khác, có thể là những Kitô hữu, có thể không, vẫn đang gặp những khó khăn về nhân quyền, giáo dục và sức khỏe. Trong ngày này, trẻ em được kết nối và hiệp thông với nhau, với Chúa Giê-xu là trung tâm và đại diện cho mối liên kết trẻ em toàn thế giới. Tin Giáo phận Đà Nẵng. Thánh lễ đầu năm kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Sáng mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Giáo phận Đà Nẵng đã cử hành đại lễ mừng kính Mẹ Thiên Chúa tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục Giáo phận Đà Nẵng chủ tế thánh lễ. Đồng tế với Đức cha Giuse là hầu hết quý linh mục trong giáo phận, đông đảo giáo dân, các tu sĩ nam nữ và chúng sinh giáo phận. Trước thánh lễ, đoàn đồng tế và cộng đoàn hiệp ý với đội múa của giới trẻ Trà Kiệu tôn vinh Mẹ Maria trong một vũ khúc trang trọng dựa trên nền nhạc ca khúc Ave Maria. Trong lời chào đầu thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn chung lòng hiệp ý, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đời sống trần thế và đức tin. Hòa tâm tình tôn vinh Thiên Chúa với Mẹ Maria, người được Thiên Chúa tuyển chọn làm mẹ sinh ra đấng cứu thế, cũng là con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức giám mục giáo phận đã mời gọi cộng đoàn khám phá ý nghĩa và lịch sử tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, đồng thời cũng đề cao ân phúc bình an của Thiên Chúa ban tặng cho nhân thế qua mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô, ngôi hai Thiên Chúa làm người cứu chuộc nhân loại. Cuối thánh lễ, cha tổng đại diện thay mặt ban tổ chức ngày hành hương đầu năm mới, nói lời cảm ơn Đức giám mục giáo phận, quý linh mục, tu sĩ và mọi thành phần dân Chúa đã đến linh địa Đức Mẹ, tham dự và cộng tác trong các việc cử hành của thánh lễ đầu năm, tôn vinh Mẹ Maria và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Cha quản sứ trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu cũng bày tỏ lòng biết ơn của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ cùng với món quà đặc biệt là tập sách linh địa Trà Kiệu vừa được ấn hành, dâng tặng Đức cha Giuse, quý cha trong dịp này. Trong lời huấn từ trước khi ban phép lành đầu năm, Đức cha Giuse cũng thông báo với cộng đoàn hai tin tốt lành. Một, đặt cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng, đương nhiệm quản sứ Trà Kiệu, hạt trưởng Trà Kiệu, chính thức kiêm nhiệm chức giám đốc trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. 2. Lịch cử hành thánh lễ Minh Niên Kỷ Hợi và làm phép tượng các thánh tông đồ tại quảng trường Bửu Châu vào dịp mùng 1 Tết âm lịch Kỷ Hợi sắp tới. Tin Roma. Đức Hồng Y Parolin nói rằng, Đức Giáo Hoàng chưa thể viếng thăm Iraq lúc này vì chưa có an ninh. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho biết là hiện nay, Đức Thánh Cha Francisco chưa thể viếng thăm Iraq vì an ninh tại nước này chưa được đảm bảo. Nhưng Ngài hy vọng, Đức Thánh Cha sớm có thể thực hiện chuyến viếng thăm này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình TV2000 của Hội đồng Giám mục Ý, được phát sóng trong chương trình đặc biệt Nhật ký của Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Hồng Y Parolin đã trả lời về một số vấn đề, trong đó có các đề tài, sự quan tâm của Đức Giáo Hoàng với thế giới Ả Rập, chủ nghĩa khủng bố, Đức Giáo Hoàng viếng thăm Iraq và vấn nạn ấu dâm. Trước hết là về việc Đức Giáo Hoàng viếng thăm Iraq. Đức Hồng Y Parolin cho biết, tất cả đều rất chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, chính quyền, một số người Hồi giáo mà Ngài có cơ hội gặp gỡ, và nhất là cộng đoàn Kitô, họ cảm thấy cần có Đức Giáo Hoàng để được củng cố trong đức tin và được khuyến khích trong hoàn cảnh của họ. Nhưng Đức Hồng Y nhận định, để Đức Giáo Hoàng viếng thăm Iraq thì cần có những điều kiện tối thiểu để thực hiện chuyến viếng thăm. Nhưng hiện tại thì chưa có những điều kiện này. Cho phép tôi diễn tả hy vọng rằng, những điều kiện này có thể được thực hiện, và Đức Giáo Hoàng có thể sớm đến Iraq. Tiếp đến, Đức Hồng Y nhận định rằng, quan tâm của Đức Giáo Hoàng với thế giới Ả Rập là do khó khăn hiện nay trong các tương quan giữa Kitô giáo và Hồi giáo, với những thảm kịch của khủng bố và của cực đoan tôn giáo. Đức Giáo Hoàng đã tìm cách cổ võ sự gặp gỡ, chống lại mọi sự dửng dưng. Như Đức Giáo Hoàng đã nói, những khó khăn của chúng ta không bao giờ được trở thành những cơ hội căng thẳng, xung đột hay đối kháng. Nhưng ngược lại, chúng trở thành khả năng cộng tác cùng nhau và làm cho nhau nên phong phú. Nói về nạn ấu dâm trong giáo hội, Đức Hồng Y Parolin khẳng định, chúng ta phải làm tất cả điều có thể và cả không thể để loại trừ hiện tượng này. Ngài nhìn nhận rằng, giáo hội đã thực hiện một hành trình tuyệt vời theo hướng này. Giáo hội đã nhận thức tốt hơn về vấn đề này, về sự tàn phá và những sự kiện này đã gây ra nơi các nạn nhân, và giáo hội đã cố gắng phản ứng. Tuy kết quả chưa hoàn hảo, nhưng giáo hội đã có sự dấn thân và quyết tâm. Cuộc gặp gỡ mà Đức Giáo Hoàng vô cùng mong muốn dự trù vào tháng 2 tới đây là một dấu chỉ mới nhất trong hành trình này. Đức Hồng Y nhận xét rằng, tất cả điều này ảnh hưởng nặng nề trên hành động và chính tá của giáo hội trên thế giới. Nó cũng góp phần làm suy yếu uy tín của giáo hội. Ngài nói, tôi không đau buồn nhiều vì tổ chức giáo hội, mà tôi coi như một người mẹ mà mình luôn yêu thương. Nhưng vì tất cả những điều này gây thiệt hại cho việc loan báo tin mừng, chúng ta phải phục hồi uy tín và thẩm quyền. Giáo hội đã thực hiện các bước đáng kể để phục hồi uy tín và thẩm quyền, nhưng chúng ta phải làm việc nhiều hơn theo cách này, để các tín hữu và những người đã chịu phép rửa, có thể tìm lại trong giáo hội, môi trường có sức sống và môi trường của chính tá.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối nhật ký một vụ Giáng sinh năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa. Nhật ký một vụ Giáng sinh năm 2018 của Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất do cha Giuse Nguyễn Văn Thành, đặc trách truyền giáo của giáo phận, thực hiện, được tiếp tục tại bản sen như sau. Đúng 19 giờ, ngày 24 tháng 12 năm 2018, Đức cha Gioan Maria mời gọi cộng đoàn cùng cất cao tiếng hát, xin ơn Chúa Thánh Thần đổ tràn xuống trên giáo họ Bản Sen, cũng như toàn thể cộng đoàn đang hiện diện nơi đây. Sau đó, Đức cha long trọng khai mạc đêm hoan ca diễn nguyện mừng đại lễ Chúa Giáng sinh cho giáo họ Bản Sen. Sau các tiết mục văn nghệ sôi động, vui tươi, cộng đoàn như được lắng mình trong hoạt cảnh diễn nguyện. Một lần nữa, biến cố Chúa Giáng sinh được tái hiện lại trên sân khấu tại xã Bản Sen, huyện Mường Khương, nơi mà mấy năm trước còn hết sức khó khăn với tôn giáo, để cộng đoàn được chiêm ngắm và cảm nghiệm tình yêu cao vời mà Thiên Chúa đã dành tặng cho nhân loại trong đêm hồng phúc này. Dù chỉ là các diễn viên cây nhà lá vườn, nhưng cộng đoàn vẫn được thưởng thức một đêm hoan ca diễn nguyện thật tuyệt vời. Xin cảm ơn sự cống hiến của các diễn viên đến từ các giáo họ, Bản Sen, Bản Lầu và Mường Khương thuộc huyện Mường Khương. Chương trình hoan ca diễn nguyện kết thúc trong niềm vui hân hoan của cộng đoàn. Tiếp đến là thánh lễ đêm mừng Chúa Giáng sinh. Thánh lễ do Đức cha Gioan Maria chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có cha phụ tá Đa Minh Phạm Văn Trường và cha Giuse Đỗ Công Tiếu, cùng sự tham dự sốt sắng của quý dì mục vụ và cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, với tư cách là chủ tế và là chủ chăn giáo phận, Đức cha đã chúc mừng Giáng sinh an lành đến toàn thể cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện nơi đây. Tiếp đến, Đức cha nói lên ý nghĩa của đêm thánh linh thiêng hôm nay, đêm nhân loại đón mừng con Thiên Chúa giáng thế làm người, và kêu gọi cộng đoàn hãy chuẩn bị tâm hồn để đón rước Chúa Hài Nhi ngự vào lòng mình. Giảng trong thánh lễ, Đức cha giúp cộng đoàn phụng vụ chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ đơn sơ nghèo hèn vì yêu nhân loại chúng ta. Vì yêu, Đấng cứu thế đã từ bỏ cõi trời vinh sang để đến ở với nhân loại và khai mở một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của bình an và niềm vui cho con người. Khởi đi từ máng cỏ Bethlehem, niềm vui ấy sẽ đến với tất cả những ai sẵn sàng mở lòng đón nhận. Đó sẽ là niềm vui bình an vĩnh cửu, không bao giờ bị mất. Ước chi những lời giảng dạy ấy của Đức cha sẽ khắc sâu trong tâm hồn mỗi người con Chúa. Và ước chi biến cố ngôi lời giáng thế hôm nay sẽ biến đổi lòng người và cuộc đời để con người được sống trong hạnh phúc, an vui với niềm tự hào là con Chúa, sẵn sàng sống đức tin để làm chứng cho Chúa, cách đặc biệt nơi vùng núi xa xôi này. Và hy vọng lời ca, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm của các thiên sứ xưa sẽ trở thành hiện thực cho mỗi người hôm nay. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha trao quà cho các gia đình nghèo trong giáo họ. Đến với Bản Sen trong mùa Giáng sinh này, Đức cha không chỉ quan tâm đến người Công giáo, mà còn dành một số phần quà để chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Sau khi đón nhận quà của Đức cha, một vị đại diện cho giáo họ Bản Sen cảm ơn Đức cha, đồng thời chúc mừng Giáng sinh và lễ quan thầy sắp tới của Đức cha. Thánh lễ kết thúc vào lúc 22 giờ 30, trong vui mừng hân hoan của cộng đoàn dân Chúa. Sau thánh lễ, cha Đa Minh Trường cắt bánh sinh nhật Chúa Hài Nhi và tổ chức trò chơi nhận quà Giáng sinh. Mọi người cùng quây quần bên nhau trong niềm vui Giáng sinh và sự ấm áp của tình người Bản Sen. Làm phép nhà nguyện cốc mì. Sau đêm Giáng sinh ấn tượng tại Bản Sen, Đức cha quay trở về cốc lếu nghỉ đêm để chuẩn bị cho thánh lễ rạng đông tại cốc mì, cách 30 cây số, nơi thượng nguồn sông Hồng. Đúng 8 giờ, xe lăn bánh men theo con sông Hồng để đến với cốc mì. Tưởng cũng nên biết, giáo họ Cốc Mì thuộc xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Số giáo dân khoảng 110 người di cư từ nhiều nơi đến đây. Đất chưa có nên phải mượn gia đình ông Sinh. Ông bà quá tốt và quảng đại. ông đã dâng tặng cả đất và ngôi nhà nguyện được mọc lên. Giáo họ mới quy tụ khoảng 6 năm nay, và thánh lễ hàng tuần mới chỉ khoảng 2 năm nay, vì vừa thiếu linh mục, vừa khó khăn về mặt chính quyền. Hiện nay, Cốc Mì chưa được chính quyền công nhận là giáo họ. Hy vọng trong một ngày tới, điều đó sẽ trở thành hiện thực. Đức cha đến thăm Cốc Mì lần thứ hai, nhưng lần này, ngài mới dâng lễ và hân hạnh làm phép nhà nguyện. Niềm vui được nhân lên gấp bội vì làm phép nhà nguyện đúng ngày lễ Giáng sinh. Sau những lời thăm hỏi, thánh lễ được bắt đầu bằng việc rước đoàn chủ tế từ gia đình ông Trùm vì không có nhà xứ. Giáo dân khao khát ngày này lâu lắm rồi. Sông hương, rẫy nước phép là dấu chỉ ngôi nhà này được thánh hiến cho Thiên Chúa. Đồng tế với đức cha chủ tế có cha quản xứ Du Xe Nguyễn Văn Thành, cha phó xứ Do An Nguyễn Chính Huy Khang và cha Du Xe Đỗ Công Tiếu. Tham dự có quý thầy, quý dì mục vụ và đông đảo quý khách gần xa, cách riêng giáo họ Quang Kim và Cốc Mì. Đây là lần đầu tiên hai họ này mới có dịp tham dự chung với nhau. Có thể nói, đây cũng là tiền đề cho việc thành lập giáo xứ Bát Xát trong tương lai. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha đề cập đến mầu nhiệm ngôi lời nhập thể và ở giữa chúng ta. Chúa Giê-xu vẫn hiện diện với chúng ta luôn mãi, ngay cả bây giờ. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha cất mình Thánh Chúa trong nhà chầu và nói với giáo dân cần ý thức hơn về sự hiện diện của Chúa qua bí tích thánh thể. Ngài còn căn dặn rằng phải luôn luôn có đèn chầu vì đó là dấu chỉ nhà nguyện có đặt mình Thánh Chúa. Tiếp theo, ông Trùm Sinh có lời cảm ơn Đức cha, quý thầy, quý dì, quý khách đến tham dự và mời mọi người hiện diện dùng bữa cơm thân mật với giáo họ. Bữa cơm thân mật giữa tình cha con và bằng hữu tại khuôn viên nhà nguyện. Đối với vùng truyền giáo thì những bữa ăn như thế này quý hơn vàng vì không chỉ nối kết tình mục tử với đoàn chiên, mà còn tạo tinh thần tự hào mình là người công giáo. Điều này rất quan trọng, vì từ xưa cho đến nay, người công giáo tại nơi đây bị coi như người theo đạo Tây, hay chỉ là công dân hạng B thôi. Dùng cơm xong, Đức cha chào tạm biệt Cốc Mì để đi điểm truyền giáo làng chung, thuộc huyện Bảo Thắng. Đây cũng là điểm mới mở mấy năm trở lại đây. Thánh lễ Giáng sinh đầu tiên tại điểm truyền giáo làng chung. Chào tạm biệt Cốc Mì, Đức cha đi đến điểm truyền giáo làng chung thuộc xã Bản Việt, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Trên đường đi, nhìn qua con sông Hồng thấy Trung Quốc nhiều nhà cao tầng mà thấy đôi điều suy nghĩ. Tại sao gần biên giới mà Trung Quốc phát triển còn Việt Nam lại không phát triển? Điều đó cũng dễ hiểu. Bởi họ là nước lớn, họ làm theo lý của kẻ mạnh. Còn Việt Nam là nước nhỏ, nên thụ động và sợ không dám sống gần biên giới. Đoạn đường từ Cốc Mì về làng chung khoảng 55 cây số, nhưng đường quanh co lồi lõm. Giáo điểm làng chung có khoảng 60 nhân danh, phần lớn là những người di cư từ miền xuôi lên từ khá lâu. Họ sống lâu trong rừng và ít va chạm, nên họ như người rừng. Đến nỗi, con cái của họ không biết nhà thờ là gì, và đương nhiên họ không sống đạo. Một điều phải nhìn nhận rằng, việc đào tạo đức tin từ xưa đến nay của chúng ta còn nhiều điều bất cập. Nếu có một chiến lược tốt, thì những người di cư như thế này là cơ hội về mặt truyền giáo. Cách đây vài năm, các linh mục và một số giáo dân đã tiếp cận được với họ, rồi tập trung lại thành cộng đoàn nhỏ. Lúc đầu được một hai gia đình. Hiện nay có khoảng 20 gia đình, chưa trọn vẹn. Vì thế, một gia đình có thể có hai bàn thờ, bởi mỗi người theo một tôn giáo khác nhau. Cha phó Do An Khang, hàng tuần dâng lễ vào sáng Chủ nhật. Nhà nguyện chưa có nên phải mượn nhà dân dâng lễ. Chính vì giáo điểm truyền giáo đặc biệt như thế, nên Đức cha muốn đến sớm, để động viên họ trở về với Chúa và sống đức tin cho tốt. Ngài ân cần hỏi thăm từng người, từ già đến trẻ. Có cụ bà 99 tuổi, không công giáo, cũng đến dự lễ để nhận quà của Đức Cha. Biết cụ tới, Đức Cha xuống tận cổng để đón bà cụ. Tuy giáo điểm còn nhỏ bé, nhưng cũng làm hang đá và cây thông nhỏ để đón mừng Giáng sinh. Tưởng cũng nên biết, cách 5 ngày là đến Giáng sinh, chính quyền địa phương còn không cho làm hang đá và nói, muốn làm hang đá phải làm đơn xin phép. Tưởng xây hang đá mới xin phép, chứ làm hang đá bằng bạc tại nhà đâu phải xin phép, ai có phép đó để cho nhỉ? Thánh lễ được cử hành lúc 3 giờ chiều. Có khoảng 100 người tham dự, vì có những người lương dân đi nhận quà và giáo dân họ Sơn Mãn, cũng như họ Bắc Cường, tham dự vì biết có Đức Cha giáo phận đến dân lễ. Nghe đọc sách thánh và hát thánh ca, Đức Cha nói rằng, giọng họ trong trẻo và hay quá, rất có triển vọng tại giáo điểm này. Hôm nay, bài đọc thứ nhất được trích trong sách tiên tri Isaiah rằng, đẹp thay trên đồi núi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ. Thật là phù hợp với những bước chân của những người mục tử. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức Cha đã chia sẻ về đề tài ngôi lời nhập thể. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Ngôi lời đã nhập thể cả 2000 năm nay rồi. Vì thế, chúng ta cần nhập thế vào thế gian để thánh hóa trần gian và đưa họ về với Chúa. Những người tham dự thánh lễ có đủ mọi tầng lớp, lớn bé, già trẻ. Điều đáng nói là họ tham dự thánh lễ rất sốt sắng. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức Cha tặng quà cho các bạn trẻ và có những phần quà dành riêng cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Được nhận quà đã vui, mà được nhận quà của Đức Giám mục giáo phận thì còn vui hơn nữa. Vì thế, nhìn khuôn mặt những người nhận quà rạng rỡ, Đức Cha đã làm đúng lời Chúa dạy. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Theo lịch trình ban đầu, Đức Cha sẽ nghỉ lại tại Cốc Lếu để sáng ngày 26 tháng 12 sẽ dâng lễ lúc 6 giờ. Để giáo dân giáo xứ Lào Cai có cơ hội mừng lễ quan thầy Thánh Gioan của Ngài. Nhưng vì lý do đặc biệt là ngày 22 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Cha Phụ Tá An Phong Nguyễn Hữu Long làm giám mục chánh tòa giáo phận Vinh, nên Ngài phải chia tay Lào Cai để về tòa giám mục chúc mừng Đức Cha Phụ Tá. Đây là tin vừa vui nhưng lại vừa buồn. Đối với các linh mục và mọi thành phần dân Chúa giáo phận Hưng Hóa, thì đây là tin buồn nhiều hơn, nhưng vẫn cúi đầu vâng theo ý tòa thánh. Khoảng 17 giờ 30, Đức Cha và đoàn rời Lào Cai đến trạm nghỉ 171 trên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai dùng cơm tối, rồi về đến tòa giám mục gần 22 giờ. Kết thúc một hành trình 3 ngày mục vụ Giáng sinh. Năm 2018, tại vùng Tây Bắc tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối nhật ký mục vụ Giáng sinh năm 2018 của Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần này chúng ta tiếp tục cùng với Đức Cha Pedro Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu chủ đề Ngôn sứ Jeremia và Giao ước mới, một chủ đề quan trọng trong sách Ngôn sứ Jeremia. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế bây giờ, ta đi thêm nữa, để thấy đâu là sự hoàn hảo. Chúng ta bước sang chương 9 nhé. Ngay từ câu thứ nhất. Vậy giao ước thứ nhất đã có những quy luật phụng tự và có thánh điện dưới đất. Quả thật, một cái lều thứ nhất đã được dựng lên. Lều này được gọi là nơi thánh, có cây đèn bảy ngọn, có bàn và bánh dâng tiến. Đằng sau bức màn thứ hai có một cái lều gọi là nơi cực thánh. Trong đó có hương án bằng vàng và hòm bia giao ước hoàn toàn bọc vàng. Hòm bia này chứa bình vàng đựng mana, cây gậy trổ hoa của ông Aaron và các tấm bia giao ước. Trên hòm bia có hai tượng cherubim rạng ngời vinh quang Thiên Chúa, giang cánh che phủ nắp xá tội. Bây giờ không phải là lúc nói tỉ mỉ về các điều đó. Mọi sự xếp đặt như thế rồi, các tư tế thường xuyên vào lều thứ nhất để cử hành việc phụng tự, còn lều thứ hai thì chỉ một mình vị thượng tế mới được vào mỗi năm một lần, đem theo máu để dâng làm của lễ đền tội cho chính mình và cho dân. Như thế, Thánh Thần tỏ cho biết là lối vào nơi cực thánh chưa được mở, bao lâu lều thứ nhất vẫn còn đó. Điều ấy là hình ảnh ám chỉ thời hiện tại, cho thấy những lễ vật và hy lễ dâng tiến Thiên Chúa không thể làm cho lương tâm người cử hành việc phụng tự trở nên hoàn thiện. Những cái đó chỉ liên quan đến của ăn thức uống cùng các loại nghi thức tẩy rửa, và là những quy luật chỉ có hiệu lực bên ngoài, buộc phải giữ cho đến thời Thiên Chúa chấn chỉnh mọi sự. Ở đây tác giả mô tả gọi là không có tỉ mỉ, nhưng mà cho mình thấy rõ cái đền thánh Jerusalem lúc bây giờ nó như thế nào. Hai cái lều, lều ở ngoài, rồi đến lều thứ hai, nơi cực thánh. Các anh chị có nhớ cái câu chuyện nào ở trong Phúc Âm mà nói đến một vị tư tế năm đó trúng phiếu để vào dâng hương ở trong nơi cực thánh không? Đấy, đúng rồi, Zacharia. Và chính lúc mà ông ấy vào dâng hương thì Thiên Thần hiện đến và báo tin là bà vợ sẽ thụ thai. Không có tỉ mỉ nhưng mà rõ ràng là nhờ đọc đoạn này chúng ta biết được cái đền thánh Jerusalem. Ở đây có một số điểm nên quan tâm. Bất toàn này, thánh điện ở dưới đất này, rồi dân lễ đó là máu chiên bò, và thanh tẩy thân xác người ta. Tác giả Thư Do Thái nói đến những điểm đó. Sau khi nói đến những điểm đó rồi thì Thư Do Thái mới bắt đầu trình bày về Chúa Kitô. Câu 11 trở đi, tác giả viết thế này: nhưng Đức Kitô đã đến làm thượng tế, đem phúc lộc của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Thế nhá, ở đây á, là thánh điện dưới đất. Còn ở đây á, thì nói là thánh điện không do tay người phàm làm ra, thánh điện trên trời ha. Rồi tiếp tục tác giả nói làm sao ở câu 12: người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta. Hai điểm phải để ý. Bên này là máu chiên bò, còn Chúa Kitô bước vào thánh điện dâng lễ là máu chính mình. Cho nên dựa vào Chúa Giêsu, người ta nói tư tế linh mục của Tân Ước có một điểm khác biệt là như thế này, tiếng Latin gọi là sacerdos victima. Hình như tôi có nói một lần rồi, sacerdos là linh mục, là tư tế, mà đồng thời là victima, tức là tế vật, là lễ vật. Ngày xưa tư tế dâng lễ vật là con bò, con chiên. Ông ấy cầm con dao, ông ấy đâm xuống con vật và máu nó chảy lênh láng trên tế đàn. Nhưng mà ông đâu có đau đớn gì đâu. Có con bò nó đau thì có, chứ ông đâu có đau gì đâu. Sau đó là ông lại còn có thịt bò ông sơi nữa. Còn Chúa Giêsu dâng lễ đó thì không phải là máu bò, máu chiên, mà là chính mình, chính mình. Máu của Ngài. Thư Do Thái nói rất rõ như vậy đó. Người đã vào cung thánh không phải là với máu con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Rồi một điểm nữa, các thầy tư tế ngày xưa đó, vào đền thánh mỗi năm, và nơi cực thánh đó, mỗi năm một lần, tức là nhiều lần lắm. Còn Chúa Kitô thì sao? Một lần mà thôi, vĩnh viễn. Thế ở đây các anh chị sẽ gặp cái câu chất vấn của anh em tin lành. Nếu Chúa Kitô vào chỉ một lần thôi và lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho chúng ta, thì tại sao một người Công giáo cứ làm lễ hoài vậy? Hả? Ngày nào cũng làm. Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đúng rồi. Nhưng mà đừng quên, ở trong cái tưởng nhớ, tưởng niệm, nhớ đến của Thánh Kinh đó, nó bao hàm cả ba chiều kích thời gian. Nhớ đến không chỉ là nhớ về quá khứ, mà nhớ đến còn có nghĩa là hiện tại hóa, và đồng thời hướng đến tương lai. Thế cho nên sau khi mà linh mục truyền phép về chúng ta, tuyên xưng đây là mầu nhiệm đức tin, lạy Chúa chúng con loan truyền Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến. Đừng có quên cái chuyện đấy. Tưởng niệm không chỉ là nhớ về quá khứ, mà là hiện tại hóa, mà là hướng tới tương lai. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta dâng lễ, chúng ta không làm một lễ tế mới. Chỉ có lễ tế của Chúa Giêsu một lần là đủ. Nhưng chúng ta hiện tại hóa lễ tế của Chúa Giêsu cho con người ngày hôm nay, ở đây và lúc này. Mỗi một ngày khi trái đất quay chung quanh mặt trời và đồng thời quay chung quanh chính mình, thì từng giây từng phút đều có những thánh lễ được dâng trên địa cầu để hiện tại hóa ơn cứu độ của Chúa Kitô cho thế giới. Chúa vào cung thánh trên trời chỉ có một lần là đủ. Thế rồi tác giả thư Do Thái nói tiếp ở câu 13. Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước cho của xác bò cái đem rẩy lên mình những kẻ nhiễm uế, còn thánh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Ở đây khi mà các tư tế thời Cựu Ước đó dâng máu trên bò làm lễ vật, rồi lấy máu đó có thể rảy lên trên dân, thì thanh tẩy thân xác con người. Nhưng mà Chúa Kitô dâng chính mình, máu của Ngài đổ ra trên thánh giá, thì máu của Ngài thanh tẩy lương tâm chúng ta, thanh tẩy linh hồn chúng ta sâu xa hơn nhiều. Thế nếu mà chỉ có đọc sách Giê-rê-mi-a nói đến giao ước mới mà thôi thì có khi chúng ta cũng biết vậy thôi. Nhưng tôi cố ý để lấy bản văn ở trong thư Do Thái ra cho các anh chị đối chiếu. Và khi đối chiếu như vậy đó thì chúng ta mới thấy mối liên hệ mật thiết giữa Cựu Ước và Tân Ước, giữa giao ước cũ và giao ước mới. Và đồng thời chúng ta hiểu được nội dung của giao ước mới là gì. Và ngày hôm nay mình là dân của giao ước mới đấy. Mỗi một lần mình đi dâng lễ là mình lập lại cái điều đó. Này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Máu giao ước mới và vĩnh cửu. Có dịp học Thánh Kinh thì mình hiểu cái câu đó nó đầy đủ hơn, sâu xa hơn. Thế cái chủ đề này đối với tôi là quan trọng. Thế cho nên muốn nhấn mạnh với các anh chị. Tôi không có viết sẵn cho trong bài, chịu khó mà ghi lại. Về sau mà muốn đối chiếu thì ít nhất là nhớ đó là Do Thái, chương 8, chương 9 nhé.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về cha Biện Đức Thuận, vị sáng lập dòng Cito Phước Sơn tại Việt Nam, mà gần đây Tòa Giám quản Roma đã công bố sắc lệnh thu thập các chứng tích để tiến hành án phong chân phước cho ngài. Cha Biện Đức Thuận hay Henry Dennis được lãnh chức linh mục vào ngày 7 tháng 3 năm 1903. Lúc 23 tuổi, tại chủng viện của Hội Thừa Sai Paris. Sau đó, Ngài lên đường thi hành sứ vụ Thừa Sai. Ý tưởng sứ vụ tông đồ và phúc tử đạo đã cô đọng lại trong giờ phút biệt ly để lên đường thi hành sứ vụ ở một nơi xa xôi. Nghi thức lên đường là lúc rời bỏ những gì thân thiết nhất với mình ở trần gian này, là gia đình, bạn bè, quê hương, là từ bỏ sự an nhàn và yên tĩnh để đối đầu với những hiểm nguy và gian truân thử thách. Chính trong nghi thức tiễn biệt này mà nhà truyền giáo trẻ tuổi Henry Dennis gặp lại cha mình lần cuối cùng. Người cha trao lại cho người con hành trang quý giá là lời nhắn nhủ: "Con ơi, con đi mà nhớ rằng làm việc cho Chúa thì không bao giờ lạc quá." Trong suốt những năm học tập và tu luyện, Henry Dennis
đã hít thở một bầu khí thuận lợi cho đời sống thân tình với Thiên Chúa tại chủng viện. Như thế, Thiên Chúa qua trung gian nhiều người đã uống nắng Henry Dennis suốt 23 năm ngài sinh sống tại Pháp, là giai đoạn đầu tiên trong cuộc hành trình thiêng liêng của ngài. Những năm học tập và tu luyện này còn cho thấy một vài chuyển biến nơi Henry Dennis, thay đổi lối sống và thay đổi phương hướng ơn gọi. Những thay đổi như thế, cả bên trong lẫn bên ngoài, có thể lý giải rằng Thiên Chúa đã kêu gọi Henry Dennis, và một cách nào đó Thiên Chúa đã dẫn dắt Henry Dennis trên những nẻo đường không thể tiên đoán được. Sau những ngày lên đên trên biển cả, cha Henry Dennis đã đến Đà Nẵng ngày 31 tháng 5 năm 1903, đúng ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngài hân hoan sải những bước chân đầu tiên trên mặt đất của một đất nước mà trước kia các tiền nhân của ngài đã đến để loan báo tin mừng. Trạm dừng chân đầu tiên là giáo xứ Lăng Cô, nơi cha Martin Mendipo, hay gọi là Cố Nhơn, làm cha sở. Cha Cố Nhơn cùng đi với vị tân thừa sai đến tận Phú Xuân để cha Henry Dennis trình diện với bề trên mới là đức cha Caspar Lộc, đại diện tông tòa Bắc Đàn Trong, địa phận Huế sau này. Chính đức cha đặt cho Henry Dennis tên Việt Nam là Cố Thuận và gửi ngài đến giáo xứ Kim Long để học tiếng và phong tục Việt Nam. Trong suốt 30 năm tại Việt Nam, cha đã kinh qua những môi trường và thi hành những nhiệm vụ khác nhau. Tại chủng viện An Ninh, cha Biển Đức Thuận là vị giáo sư đầy trách nhiệm nhưng cũng rất ưu tư về việc rao giảng tin mừng. Tại chủng viện An Ninh, nơi cha Dennis Thuận khởi đầu nhiệm vụ giáo sư, có 4 lớp, mỗi lớp kéo dài 2 năm. Cha Zira, giám đốc tiểu chủng viện, cự cha Dennis Thuận giảng dạy văn chương và tu từ cho lớp thứ nhất. Ngoài ra, cha cũng kiêm nhiệm nhiều môn học khác như khoa học tự nhiên, đại số. Tiểu chủng viện An Ninh có một chiều dài lịch sử với những thời kỳ đầy thử thách cũng như vinh quang. Tiểu chủng viện An Ninh được thành lập năm 1783 nhằm đáp ứng nhu cầu thiêng liêng cho Bắc Đàn Trong. Tại nơi đây, hàng trăm linh mục đã lãnh nhận những bước đào tạo đầu tiên về tu đức và nhiều vị đã được vinh dự đổ máu đào vì đức tin như Thánh Gareli, Zaka, Toma Thiện. Vốn được trời phú cho giọng hát hay và có năng khiếu về nhạc, cha Dennis Thuận còn đảm nhận thêm việc tập hát. Ngoài ra, ngài còn tranh thủ trau dồi thêm kiến thức về Hán ngữ. Và vào năm 1907, ngài được ủy nhiệm dạy chữ Hán cho cả 4 lớp. Thế nhưng, từ ngày bước chân vào Việt Nam, mặc dù hằng ngày phải đảm nhận nhiều trách vụ, cha không ngừng ấp ủ lòng khao khát đi rao giảng tin mừng cho lương dân. Song, nhiệm vụ giáo sư không cho phép ngài thực hiện ước mơ ấy. Nhiều lần ngài viết thư cho song thân và tỏ bày khát vọng truyền giáo. Nỗi khao khát này mãnh liệt đến độ ngài coi phòng làm việc tại tiểu chủng viện như là một nhà tù. Ngài ước ao mở miệng gào to lên để nói về Chúa cho những người chưa biết Chúa. Tuy nhiên, ngài luôn thêm rằng nếu Chúa muốn ngài cứ ở lại chủng viện thì ngài luôn bằng lòng. Nhưng rồi cơ hội thuận tiện đã đến vào năm 1908, khi đức cha Alice Lý lên kế vị đức cha Caspar Lộc. Chính vị tân giám quản tông tòa này sai cha Dennis Thuận coi họ đạo nước mặn. Tại họ đạo nước mặn, cha Biển Đức Thuận là một mục tử nhân lành. Cuộc đời của cha Dennis Thuận bước sang một trang mới với việc thực hiện ước mơ trở thành nhà truyền giáo. với nhiệt huyết của một nhà truyền giáo trẻ 28 tuổi. Cha đem hết nhiệt tâm và khả năng vào việc rao giảng tin mừng. Tuy nhiên, ngay những lần gặp gỡ đầu tiên với những dự tòng và các tín hữu, điều ngài mơ ước đã vấp phải những thử thách. Trong nhiều bức thư gửi song thân cũng như giám mục, cha Dennis Thuận đã bày tỏ sự vui mừng được rao giảng phúc âm và những khó khăn gặp phải trong việc hoán cải lương dân. Ngoài ra, việc bỏ đạo là một vấn đề thường được ngài nhắc đến, vì một số tín hữu đã bỏ đạo trong thời kỳ xảy ra các cuộc bách hại và những đe dọa do dân chúng vùng lân cận gây nên, ngay cả sau thời chấm dứt các cơn bắt đạo. Vấn đề này khiến cha Dennis Thuận rây rứt mãi là làm sao có thể dẫn đưa họ về đàn chiên Chúa Kitô. Thêm vào đó là những người đã theo đạo nhưng lại không hiểu lẽ đạo. Họ mù tịt về giáo lý, họ chỉ thuộc một vài kinh căn bản. Cha Dennis Thuận phải đối phó trực diện không những vấn đề liên quan đến đức tin mà cả những vấn đề của các nông dân nghèo khổ. Đối diện với thử thách ấy và biết bao vấn đề khác, nhiều khi cha không biết làm gì. Hơn một lần, ngài tâm sự với đức cha Alice: "Con chẳng biết mần chi mô, con chẳng biết mần chi mô." Tuy nhiên, cha không thể ở yên, bỏ tay trước tình cảnh khó khăn. Cha xả thân mạnh dạn tiến từng bước trong công việc rao giảng tin mừng. Cha là một mục tử nhân lành. Công việc dạy giáo lý là một nhiệm vụ lúc nào cũng khó khăn và mệt mỏi. Quả thật, các Kitô hữu của họ đạo nước mặn này đã không có một sự hiểu biết đầy đủ về giáo lý. Cha còn đầu tư nhiều công sức và cả tiền của cho việc giúp lương dân gia nhập đạo. Trong khi chu toàn thánh vụ lương y của các linh hồn, cha Dennis Thuận cảm thấy nhu cầu chăm sóc những bệnh nhân thể xác. Ngài viết cho song thân và cho biết là nhà xứ của mình dần dần trở nên như một nhà thương, ngày nào cũng có hàng chục người đến xin thuốc. Phần nhiều họ bị mụn nhọt máu mủ thối tha, nên mỗi lần làm thuốc xong, ngài phải thay quần áo. Cha Dennis Thuận không những tận tâm cứu giúp, mà còn xả thân giúp đỡ cho tới cùng. Có lần nạn dịch tả hoành hành trong khu vực khiến nhiều người chết, ngài đích thân đến và làm tất cả những gì cần thiết mà ngay cả người thân của những nạn nhân cũng không dám thực hiện vì sợ lây nhiễm. Làm cha sở họ đạo nước mặn, cha Dennis Thuận không giam mình trong nhà xứ. Ngài còn ra đi tìm kiếm và gặp gỡ những người mà ngài muốn đưa dẫn họ về với Chúa. Ngài là một nhà truyền giáo lưu động. Chúng tôi sẽ tiếp tục nói về cuộc đời chứng nhân của ngài trong chương trình tuần sau. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Con trai.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu Giê-xu, một tình yêu hằng kiên vững thiên thu, một tình yêu làm tan biến hận thù, một tình yêu rạng soi muôn tình tu. Cho dù từng tháng năm dần trôi, cho dù chân thế bao đổi rời, thì tình yêu Giê-xu, thì tình yêu Giê-xu hằng kiên vững muôn đời. Tình yêu Chúa chiếu sáng khắp chốn soi người thế trần, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình Ngài yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi dẫn bước con từ cõi đời, tình yêu Chúa vẫn mãi giúp dẫn con tròn kiếp người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu, tình Ngài yêu thật lớn lao nhiệm.
Trong một buổi tọa đàm, nhà bác học nọ khẳng định với cử tọa rằng trái tim của con người chỉ là một phụ phẩm của bộ óc. Vậy trái tim có thật không? Nó ở trong hay ở ngoài thân thể con người? Hay ở khắp mọi nơi? Để trả lời, ông đề nghị với cử tọa: ai là người hiện đang cảm thấy cuộc sống vui vẻ xin giơ tay phải lên, ngược lại xin giơ tay trái? Hầu hết mọi người đều đưa tay phải lên. Tiếp theo ông nói, ai cảm thấy đang hạnh phúc, xin dùng ngón tay trỏ phải chỉ vào hạnh phúc của mình, ngược lại, xin dùng ngón tay trỏ trái. Mọi người bắt đầu chỉ lên chỉ xuống, họ cảm thấy bối rối vì không xác định được hạnh phúc nằm ở đâu. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống con người được đan dệt bởi hạnh phúc và đau khổ, nhưng không ai xác định được chúng nằm ở đâu, ở bên trong hay bên ngoài thân thể. Chúng ví như những đóa hoa thơm trong khu vườn. Có hoa có lá, chúng ta mới biết có khu vườn. Cũng vậy, hạnh phúc hay đau khổ chúng ta không thể cầm nắm, nhưng chỉ cảm nhận bằng con tim. Con tim không ở trong thế giới ba chiều, nhưng nó có thể chứa cả vũ trụ, vì nó có khả năng yêu thương. Ngạn ngữ Hy Lạp cho rằng, người hạnh phúc là người có sức khỏe, sự giàu có và trí thông minh. Mỗi người có quan niệm và cách cảm nhận khác nhau về hạnh phúc. Có người chỉ cảm nhận hạnh phúc ở trong nụ cười với cuộc sống vui vẻ. Chẳng ai nhận ra hạnh phúc trong nỗi đau với những giọt nước mắt. Hạnh phúc càng không có trong sự hy sinh mất mát. Giống như đóa hoa trong vườn, hạnh phúc không tự nhiên mà có, nhưng ta phải gieo trồng, chăm sóc và vun tưới. Với Chúa Giê-xu, hạnh phúc là khi ta thực hành những lời người khuyên dạy. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Mỗi mối phúc là một chọn lựa đòi hỏi phải hy sinh mất mát. Trong đó, mỗi chọn lựa thể hiện mức độ của lòng yêu mến. Chỉ có tình yêu, người ta mới dám đánh đổi cả mạng sống mình để chọn hạnh phúc vững bền trong Thiên Chúa. Trái với hạnh phúc đó là sự đau khổ. Trong cuộc sống, không ai muốn phải chịu đau khổ. Người ta tránh né đau khổ vì nó gây ra những thương tích và nhiều hy sinh mất mát. Thế nhưng, phải có những hy sinh mới tạo lập được hạnh phúc. Người mẹ không ngần ngại hy sinh vất vả vì hạnh phúc của những đứa con. Hy sinh là âm điệu khác của hạnh phúc. Tác giả nào đó đã có lời thơ nhắn gửi một cô gái: đừng tìm tình yêu trong thi ca trọng đại hay trong áo lụa thướt tha. tình yêu thực sự chính là đóa hoa nở trên cây thập giá. Em có thấy những buổi chiều nắng quái, tượng Chúa gầy như sợ hãi cô đơn. Thơ của tôi không âu yếm giận hờn, tôi đã hứa một đời chung kiên mãi, viết thơ tình cho thập giá mà thôi. Thập giá của Chúa Giêsu giải thoát loài người khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để tiến vào miền hạnh phúc vĩnh cửu. Người đã mở rộng trái tim và trao hiến chính mình cho nhân loại. Muốn được hạnh phúc, người ta phải tạo lập sự hòa bình. Hòa bình là sự hoán cải tâm hồn. Trong sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, hòa bình với chính mình là từ khước thái độ khăng khăng nhất mực, giận dữ và thiếu kiên nhẫn như Thánh Francisco Salesio đã khuyên nhủ. Hãy thực thi một chút dịu dàng đối với bản thân, để cống hiến một chút dịu dàng cho người khác. Hòa bình với tha nhân, bạn hữu, với người nghèo, người đau khổ. Hòa bình với thiên nhiên, tái khám phá hồng ân cao cả của Thiên Chúa và trách nhiệm của mỗi chúng ta trong việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp và nhân bản hơn. Lạy Chúa Giêsu, trong trái tim yêu thương của Chúa, chúng con cảm nếm được sự dịu ngọt của tình yêu, sự êm ái của ơn tha thứ. Trong một thế giới mang đầy những vết thương đau, xin cho chúng con biết học nơi Chúa cung cách yêu thương, để lan tỏa tình yêu ấy đến cho mọi người. Amen.
Một tình yêu hằng kiên vững thiên thu, một tình yêu làm tan biến hận thù, một tình yêu rạng soi muôn tình tu. Cho dù từng tháng năm dần trôi, cho dù chân thế bao đổi rời, thì tình yêu Giêsu hằng kiên vững muôn đời. Chúa chiếu sáng khắp chốn soi người thế trần, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình Ngài yêu hằng trung thành kiên vững. Tình yêu Chúa mãi mãi vun bước con từ cõi đời, tình yêu Chúa vẫn mãi dẫn dắt con tròn kiếp người. Suốt đời lòng con mãi ghi sâu, tình Ngài yêu thật lớn lao nhiệm màu. Giêsu, một tình yêu trao tuôn mãi không ngơi, một tình yêu dành cho hết mọi người, một tình yêu ngàn năm luôn tươi mới. Gian trần còn khó khăn đầy vơi, xin Ngài dìu bước con không rời vào đời con tin vui về tình yêu Giêsu, nguồn ân phúc cho đời. Tình yêu Chúa chiếu sáng khắp chốn soi người thế trần, tình yêu Chúa mãi mãi cứu vớt bao người lỗi lầm. Dẫu rằng trần gian mãi vô tâm, tình Ngài yêu hằng.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.